Trong một khóa thiền ở Singapore, tôi hỏi một câu thế này: bây giờ đang đàm luận pháp, bạn có bao nhiêu tâm tham trong mình? Các thiền sinh kiểm tra lại tâm mình và thấy rằng vào lúc đó họ chẳng ham muốn một cái gì hết cả. Tôi nói rằng vẫn có một cái gì trong đó và nó mạnh đến nỗi họ chẳng thể nhìn nổi ra nó. Khi ấy ý tôi muốn nói đến loại tham nào? Đó là cái tham mọi việc trôi qua êm đẹp trong khóa thiền ấy và ở tất cả mọi nơi. Có thể nhìn ra được loại tham đó không? Họ rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. Nếu dừng buổi đàm luận pháp lại ngay tại chỗ ấy, chắc hẳn sẽ có sự xung đột xảy ra. Sự lôi kéo đã đi cùng chúng ta cả cuộc đời ấy cực kỳ mãnh liệt. Nó nằm sâu trong vô thức chứ không còn ở trên bề mặt ý thức nữa. Nó được gọi là anusaya, tức là ngủ ngầm. Loại phiền não đó chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh đa dạng và chỉ có tuệ giác vipassana mới có thể tiếp cận được tầng sâu ấy. Và chỉ có đạo tuệ đầy uy lực mới có thể xử lý được nó. Khi tôi nói thu thập dữ kiện nghĩa là gì? Nghĩa là bạn quan sát những gì đang diễn ra mỗi khi nó diễn ra. Sân có rất nhiều cách để thể hiện nếu bạn có chánh niệm mỗi khi nó có mặt. Và bạn chờ đợi thật kiên nhẫn và quan sát là bạn đang thu thập dữ liệu. Một phiền não như sân đôi lúc có thể rất mạnh, nhưng lúc khác có thể yếu ớt mờ nhạt. Tại sao vậy? Bạn sẽ chưa thể biết được câu trả lời cho đến khi dữ kiện đã hoàn chỉnh. Bạn có nghĩ cái gì đó là tốt hay xấu không? Hay là bạn hiểu thật sự cái đó là tốt hoặc xấu? Hiểu thế thực sự sẽ loại bỏ những gì bạn đã từng cho là tốt hay xấu trước kia và chỉ nhìn nó như nó đang là. Hiểu biết cũng loại trừ những ý niệm sai lầm về mọi thứ. Khi mọi người mạnh khỏe, họ có rất nhiều tâm si. Chỉ khi họ đau ốm, họ mới bắt đầu có sự chú ý. Đau nhức, nhức mỏi, có mất đi hay không, không quan trọng. Bạn phải học hiểu về các tiến trình thân và tâm đang sinh diệt trong cái đau nhức ấy. Thay vì cứ cố phải ngăn chặn sự hôn trầm, buồn ngủ, bạn phải học hiểu về bản chất của tâm hôn trầm. Đó là hai động cơ hoàn toàn khác nhau. Bạn sẽ thấy rằng nếu chống đối lại hôn trầm, dần dần nó sẽ mạnh hơn và bạn sẽ ngủ gật. Tuy nhiên, nếu bạn hứng thú với những gì đang diễn ra, thì tâm sẽ tỉnh táo trở lại. Hôn trầm sẽ đến có thể do một số nguyên nhân sau. Thứ nhất, có thể do bạn ăn quá nhiều và buồn ngủ. Thứ hai, bạn không hứng thú với công việc hành thiền và thấy chán. Thứ ba, do thói quen cứ nhắm mắt là buồn ngủ. Hãy có hứng thú đối với bất cứ cái gì đang diễn ra. Các thiền sinh thường hay nói với tôi là cái này tốt, cái kia xấu. Hoặc là họ đến hỏi tôi rằng cái này, cái kia xảy ra với họ như vậy là tốt hay xấu. Xin đừng gán cho một kinh nghiệm nào đó là tốt hay xấu. Nó chỉ tốt khi bạn hiểu hơn về bản chất của sự việc đang diễn ra, nhân và quả của nó là thiện hay bất thiện và giá trị của kinh nghiệm đó. Hãy suy nghĩ đến những điều này, có đề mục nào đáng để phải tham hay sân vì nó hay không? Bạn có thực sự thấy ra được là tham, sân, si và tất cả họ hàng thân thích của nó đều là những trạng thái tâm bất thiện hay không? Bạn có thực sự hiểu được rằng niệm, định, tuệ, từ, bi, hỷ, xả là những trạng thái tâm thiện hay không? Nếu bạn không hiểu điều đó, hãy học hiểu về chúng bằng chánh niệm cộng thêm với trí tuệ. Thiện có năng lực bẻ gãy bất thiện trong tâm và ngược lại. Chính vì vậy, bạn cần phải làm mọi điều thiện. Trong khi đó, có cả nói những lời thiện lành và làm việc với động cơ thiện. Những hành động cao nhất, có ý nghĩa nhất là làm mọi việc bằng trí tuệ. Khi có chánh niệm cộng thêm trí tuệ trong mỗi công việc mình làm, tâm sẽ hiểu cách làm việc đó sao cho khéo léo, hiệu quả để cả hai bên, mình và người đều được lợi ích. Chỉ nhìn thấy một bên chẳng hạn để cho mình được cái này cái kia mà người khác thì không, hay chỉ để cho mình thành công thôi, thì đó là việc của những phiền não mạnh. Trí tuệ thì ngược lại, thấy được cùng những điều mà tâm si thấy đó, nhưng dưới ánh sáng hoàn toàn khác biệt. Nếu chúng ta chỉ chú ý tới đề mục, đó mới chỉ là một nửa bức tranh và sự hiểu biết vẫn chưa đầy đủ. Phạm vi chánh niệm của chúng ta cần phải mở rộng, bao gồm cả đề mục, tâm quan sát, cảm xúc và nhiều hơn nữa. Phạm vi chánh niệm mở rộng này đến từ việc chờ đợi và quan sát với sự kiên nhẫn và trí thông minh, chứ không phải từ việc tập trung vào đề mục với hy vọng nhìn thấy một điều gì đó. Chính vì vậy, phạm vi chánh niệm rộng mở này rất quan trọng. Trí tuệ đứng sang một bên cảnh như một người từ bên ngoài quan sát toàn bộ tiến trình đang tự nó diễn ra. Còn tập trung chú tâm vào đề mục thường có cảm giác dính mắc với đề mục đó. Do đó, phạm vi chánh niệm sẽ rất hẹp. Chính vì vậy, tôi thường nhắc các bạn không được dùng sức cưỡng ép hay tập trung. Chúng ta chú ý tới tâm quan sát nhiều hơn tới đề mục. Tâm có phản ứng bằng phiền não đối với đề mục này hay không? Chúng ta cũng đặc biệt chú ý tới tâm thiền khi đề mục quan sát của chúng ta là các phiền não. Trong tâm thiền có phiền não hay không? Trên thế giới này chỉ có mỗi tâm và đề mục mà thôi. Khi quá tập trung chú tâm, bạn sẽ không còn thấy tâm được nữa. Tập trung luôn sử dụng các khái niệm như khoảng cách và nơi chốn. Bạn chú tâm vào cái gì và chú tâm vào chỗ nào để thấy được tâm? Khi tập trung chú tâm, bạn chỉ còn thấy được mỗi phía đề mục. Bạn chỉ có thể quan sát được sự hoạt động của tâm nếu như bạn biết chờ đợi và quan sát. Khi mở mắt, bạn có nhận ra được là có cái nhìn đang diễn ra hay không? Cố ý nhìn và thấy một cách tự nhiên khác nhau như thế nào? Cố ý nhìn đòi hỏi phải hướng sự chú ý vào đề mục bên ngoài, nhưng chỉ thấy thì không cần phải cố gắng như thế. Nhìn chỉ là nhìn, nhìn có là thiện hay bất thiện hay không, chẳng là gì cả. Tuy nhiên, các trạng thái tâm bất thiện có rất nhiều cơ hội để sanh khởi khi trong cái nhìn đó không có chánh niệm cộng với trí tuệ. Thiền là để phát triển thái độ đúng và sự chú ý đúng đắn, phát triển niệm định và trí tuệ về những gì đang diễn ra. Bạn cần thực hành việc hành thiền mở mắt nếu muốn mang sự thực hành này ra ngoài cuộc sống, nghĩa là thành thục kỹ năng thực hành với bất cứ đề mục nào và học hỏi về bất cứ đề mục nào bạn gặp. Tâm hoạt động tương tự như nhau trong khi nhìn và khi nghe. Nó chỉ làm việc qua hai cửa giác quan khác nhau mà thôi. Bạn có thể biết là mình đang nhìn không? Tâm nhìn đó đang nhìn, tâm nghe đó đang nghe. Khi nhìn hoặc nghe, tâm phải chú ý tới một đề mục. Nếu bạn biết mình đang nhìn thì ở đó đã có sẵn chánh niệm rồi, và bạn có thể nhận ra được tâm. Có vô số trường hợp bạn phải nhìn mỗi ngày. Bạn nhận biết ra mình nhìn bao nhiêu lần trong ngày. Rất nhiều phiền não sinh khởi có liên quan đến các đề mục của con mắt mỗi khi bạn nhìn không có chánh niệm và trí tuệ. Ngọn lửa phiền não đang thiêu đốt. Bạn cần học cách thực hành trong khi nhìn. Bạn cần học cách nhìn với chánh niệm. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy cách nói năng với chánh niệm. Hãy nghĩ đến bao nhiêu rắc rối xảy ra mỗi khi chúng ta hiểu nhầm lẫn nhau trong khi giao tiếp. Bạn sẽ thấy sự quan trọng của việc nói năng một cách khéo léo và tốt đẹp. Đối với những thiền sinh mới thì cần phải hạn chế nói. Những thiền sinh đã hành thiền lâu cần phải học cách nói với chánh niệm và trí tuệ. Chúng ta phát triển kỹ năng này cho những nơi chính để thực hành. trong gia đình, nơi làm việc, văn phòng, nơi kinh doanh, buôn bán. Không ai có thể hành thiền ở trường thiền suốt cả cuộc đời được, và bằng cách học cách thực hành ở ngoài đời, để công việc hành thiền xuất thế gian có thể đi cùng với những công việc của thế gian. Khi nói chuyện, bắt đầu chánh niệm với bất cứ đề mục nào cũng được. Khi thực hành đã lâu, bạn sẽ chánh niệm được về những gì đang diễn ra trong tâm cũng như trong thân của mình. Tâm chỉ đang làm công việc của nó là nói chuyện, và bạn chỉ đơn giản để điều đó diễn ra một cách tự nhiên. Chánh niệm có thể thấy được tâm đang làm việc như thế nào, nó đang suy nghĩ gì, tâm đang cảm nhận cái gì, tâm đang chú ý tới cái gì. Điều cốt yếu là bạn phải hay biết được mình đang nói với cái tâm như thế nào. Những lời nói thúc đẩy bởi phiền não chắc chắn sẽ mang lại những khó khăn và đau khổ. Còn khi có trí tuệ hiện diện, mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp. Vậy bạn có nên thực hành chánh niệm cộng với trí tuệ trong khi nói chuyện hay không? Ai đang nói đây? Có người nào đang nói đó không? Bạn có thể nhận ra tiến trình nói cũng như là một tiến trình thân tâm khác mà thôi. Bạn đi trở về phòng mình từ thiền đường, bạn có ý định mở cửa khi nào? Một số người đã chuẩn bị sẵn sàng chìa khóa phòng từ khi còn đang đi trên đường về. Có người thì khi bước lên cầu thang đã cầm chìa khóa. Bạn có biết là mình đang đi lên cầu thang hay không? Khi mở cửa, bạn biết được bao nhiêu về tiến trình mở cửa ấy? Bạn đang nghe cái gì? Bạn có thể biết được mình đang nghe gì khi sự chú ý chỉ đặt ở việc mở cửa thôi không? Chính vì vậy, tôi nói bạn cần phải có chánh niệm rộng mở. Một số người dùng rất nhiều sức lực để ngồi thiền, để khi đứng dậy thì bỏ hết, kể cả chánh niệm. Đà chánh niệm chết ngay tại đó, ngay lúc đó. Chánh niệm không ngừng nghỉ nghĩa là gì? Đó là phần quan trọng nhất của pháp hành. Bạn còn chánh niệm được bao nhiêu khi đứng dậy khỏi thời thiền ngồi? Ý định đứng dậy sanh khởi lúc nào? Bạn còn biết thêm được gì nữa? Bạn có hay biết được cho thân mình đang quay không? Bạn cử động duỗi chân đứng dậy rồi gì nữa? Bạn có nhìn những người xung quanh trong thiền đường không? Hãy thực hành để hiểu được giá trị của cái tâm có chánh niệm và trí tuệ. Trạng thái tâm có chánh niệm và trí tuệ ấy như thế nào? Trạng thái tâm tỉnh giác như thế nào? Bạn có phân biệt được giữa các trạng thái tâm hay không? Một thiền sinh trình pháp: tôi đã quan sát cái đau này cả giờ đồng hồ rồi. Cái đau cứ tăng lên, nhưng thiền của tôi chẳng tiến bộ thêm tí nào. Tôi cứ đi theo một cái vòng lẩn quẩn. Thiền sinh đó chú tâm trong cả một tiếng đồng hồ. Nếu cô ta chánh niệm được là mình có sự chú ý trong vòng một tiếng đồng hồ đó, chắc chắn cô ta phải xây dựng được niệm và định trong khoảng thời gian ấy chứ. Trong trường hợp này, tâm tham đang tìm kiếm một kết quả nào đó, như để cho cảm giác đau biến mất chẳng hạn. Khi mọi thứ không như cô ta nghĩ hoặc mong muốn, cô ta sẽ nghĩ rằng thiền của mình không tiến bộ được chút nào. Với cách suy nghĩ như vậy, liệu đức tin có thể tăng trưởng được không? Hay là chỉ có sự thất vọng? Cách suy nghĩ sai lầm, thái độ sai lầm, định hướng tâm sai lầm, hay vì như lý tác ý này bị thúc đẩy bởi phiền não nằm trong những quan kiến đằng sau. Còn nếu thiền sinh này coi một tiếng đồng hồ đó như là thời gian niệm định và tuệ đang phát triển, thì đó là thái độ đúng, cách nhìn đúng và định hướng tâm đúng, tức là như lý tác ý. Đó là cách để đức tin và pháp hành và sự tự tin được tăng trưởng. Hãy suy nghĩ đến câu nói của thiền sinh đó: làm sao chúng ta đo lường được sự tiến bộ trong thiền? Sự phát triển của niệm định trí tuệ, sự tăng trưởng của các trạng thái tâm thiện và giảm thiểu các trạng thái tâm bất thiện là sự tiến bộ trong pháp. Một thiền sinh nói những thời ngồi thiền của anh ta đang tiến bộ từng ngày, vì vậy anh ta muốn ngồi nhiều hơn và lâu hơn. Tại sao tiền sinh này nghĩ như vậy? Thật ra, thay vì muốn ngồi nhiều hơn, anh ta phải nên muốn thực hành liên tục hơn và kiên trì hơn trong bất cứ tư thế nào. Nhưng thiền sinh này lại gắn cái thiền tốt ấy cho tư thế ngồi. Và vì vậy, quan tâm nhiều hơn đến việc ngồi thiền. Khi chú ý nhiều đến đề mục và những gì diễn ra, thì sẽ khó nhận ra được tâm đang làm việc như thế nào. Những suy nghĩ và cách hiểu sai lầm về thiền là do không thấy được sự làm việc của tâm quan sát. Chúng ta không nhận ra được rằng những cảm giác thích thú, hoan hỷ hay cái chúng ta gọi là thời thiền tốt chỉ là những hiệu ứng, kết quả của những nhân duyên và điều kiện của nó, điều mà chúng ta không nhận ra. Chỉ có loại trí tuệ có tầm nhìn rộng mở, như cái nhìn của con chim từ trên nhìn xuống, nhìn thấy cả tâm và đề mục đang diễn ra cùng với nhau và những tiến trình của nó, thì mới có khả năng hiểu được các mối quan hệ nhân quả. Trí tuệ sẽ càng được xây dựng và tăng cường với mỗi hiểu biết mới và làm hoàn chỉnh toàn bộ bức tranh. Chỗ nào có nhân, chỗ đó sẽ có quả. Thầy tôi luôn luôn hỏi về cái nhân ấy. Ngài luôn luôn muốn biết nguyên nhân. Tôi thường đến trình pháp với Ngài rằng tôi đã thấy giai đoạn đầu, giữa và cuối của tiến trình, thấy sanh và diệt. Ngài thường hỏi tại sao nó sanh khởi, tại sao nó diệt. Tôi không biết và cười. Tôi biết có sanh và diệt nhưng không biết tại sao. Cái gì sanh lên làm cho tôi tin nó được? Ngài chỉ nói rất đơn giản tại sao nó diễn ra. Không ai trả lời được. Tất cả mọi người chỉ đi tìm kiếm sanh diệt. Và thế là chúng ta thỏa mãn với việc nhìn thấy sanh diệt. Phật Pháp nó ngắn gọn là nhằm hiểu biết về nhân quả. Chúng ta phải biết khi nào chánh niệm có mặt và biết khi nào chánh niệm vắng mặt. Chúng ta cần biết nguyên nhân để chánh niệm có mặt và làm thế nào để chánh niệm tăng trưởng. Tương tự như vậy, chúng ta cần biết khi nào định có mặt và biết khi nào định vắng mặt. Chúng ta cũng cần biết những nguyên nhân dẫn đến định tăng trưởng. Tôi cũng thêm một điều nữa, chúng ta cần biết tại sao mình mất định tâm. Cũng y hệt như vậy đối với phiền não, chúng ta phải biết khi nào phiền não có mặt, khi nào vắng mặt, khi nào nó xâm nhập hay tăng cường độ và khi nào nó giảm bớt, tại sao nó giảm bớt. Bạn đã quan sát thân và tâm này được một thời gian tương đối lâu rồi. Bây giờ bạn hiểu nhiều hơn đến đâu rồi? Hiểu biết đó sâu sắc đến đâu? Bạn cũng quan sát đề mục. Tôi cũng quan sát đề mục. Chúng tôi có cùng trình độ hiểu biết về các kinh nghiệm đó không? Một người mới hành thiền liệu có cùng trình độ hiểu biết bằng một người đã hành thiền lâu rồi không? Pháp hành bế tắc, nếu như mức hiểu biết hiện tại vẫn chỉ ngang bằng với mức hiểu trước kia, hiểu biết và trí tuệ không nên đứng tại một chỗ và phải luôn luôn tiến lên. Hiểu biết tăng lên bao nhiêu, kỹ năng thực hành cũng tăng lên bấy nhiêu. Điều đó nghĩa là thiền tập của bạn đang tiến triển. Khi bạn nhìn thấy suy nghĩ của mình như ôi, thiền của tôi vẫn tiến lên được tí nào, thì hãy kiểm tra lại thái độ trong tâm mình ngay. Những suy nghĩ này không thể nổi lên nếu bạn chú ý nhiều hơn đến những gì đang diễn ra, mà lại không nhận diện được những tham muốn và mong đợi đang làm việc ở đằng sau. Hãy xem, có phải vì bạn chưa đạt được những gì mình mong đợi sẽ đạt được? Có phải vì bạn không có được cái mình muốn? Bạn có thấy rằng mình chỉ thu được nhiều bằng mức mình đang thực hành thôi không? Rất ít người nhận ra được rằng việc thư giãn thoải mái cái tâm căng cứng và bó hẹp ra cũng là một phần của thiền. Có phải bạn chỉ muốn hành thiền ở một chỗ nhất định nào đó và nghĩ là nó tốt cho thiền? Hay bạn hành thiền vì nghĩ rằng nó là thiện? Bởi vì bạn hiểu được giá trị của việc thực hành. Trước hết, xin bạn hãy làm việc để biết trân quý những điều tốt đẹp và giá trị của pháp hành này. Bạn đã biết được nhiều thế nào về những tiến trình thân tâm? và những đề mục mà mình đã quan sát bao nhiêu năm nay. Bạn biết đề mục nhiều đến đâu, sự hiểu biết này là rất quan trọng và cần phải có sự tò mò, sự sẵn lòng tìm hiểu, khám phá, học và hiểu. Ngày nào bạn cũng nếm món ăn, vậy bạn đã hiểu được về việc nếm đó đến đâu rồi. Hãy suy nghĩ đến những điều đó khi bạn thực hành mỗi ngày. Nhìn, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm và suy nghĩ. Tất cả đều là các kinh nghiệm và tâm. Bạn biết khi có buồn và khi vui. Bạn đã hiểu về các trạng thái tâm này nhiều hơn trước kia như thế nào. So sánh mức độ phiền não khi tâm tiếp xúc với đề mục bây giờ đã khác xưa như thế nào. Khi bạn tư duy về pháp, hãy tư duy về những thứ có liên quan đến kinh nghiệm của bạn. Bạn cần có chánh niệm để biết được những gì đang diễn ra, và bạn cũng cần phải ở trong hiện tại nhiều hơn nữa, thay vì cứ để suy nghĩ cuốn mình đi. Bạn không thể bắt pháp phải đến với mình. Bạn cần phải kiên nhẫn, nhưng không bao giờ quên thực hành. Đó chính là hộ độ cho Phật pháp. Đến đây thì chấm dứt dĩa số 3. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.